cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1370, đều là của ta, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn, mấy vị này, năng lực đều không tệ, trọng yếu nhất tuổi đều còn rất trẻ, cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Không Sợ Minh chúng ta. Đây cũng chính là nguồn máu mới mà ta vừa đề cập. Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn đảo mắt nhìn về phía lão già mặc áo trắng. Người tại Không Sợ Minh đang giữ chức vị gì rồi? Trưởng ban ngoại giao của Không Sợ Minh, ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Ảnh. Lưu Ảnh, chức vị tại ban ngoại giao, có hứng thú hay không? Có, Lưu Ảnh nói, được vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu liền gia nhập ban ngoại giao, không thành vấn đề gì chứ? Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng cười một tiếng. Phong tỷ, không thành vấn đề. Lưu Ảnh gật đầu một cái. Hừ, hắn không thành vấn đề, nhưng tôi có vấn đề. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Minh chủ, điều động nhân viên, không thể tùy ý như vậy. Mỗi một người thuộc ban ngoại giao đều cực kỳ đặc thù, không có cách nào thay thế. Trước mắt ban ngoại giao của chúng ta không thiếu nhân thủ. Ồ, không thiếu nhân thủ thì ra là như vậy. Diệp Hoàn Hoàn lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, thấp giọng cười nói. Vậy thì, đem vị trí của ngươi nhường lại. Dứt lời, không cho ông lão mặc áo trắng có cơ hội mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Lưu Ảnh nói. Lưu Ảnh, bắt đầu từ bây giờ, cậu thay thế vị trí trưởng ban ngoại giao, có vấn đề gì không? Nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt Lưu Ảnh thoáng qua vẻ ngơ ngác. Tại Không Sợ Minh độc lập châu, cho dù là thành viên phổ thông, địa vị và vinh dự cũng tuyệt không phải là thứ mà đội trưởng đội ám vệ Tư Gia Hoa Quốc có thể so sánh. Trưởng ban ngoại giao, Lưu Ảnh căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình lại sẽ có ngày hôm nay. Lưu Ảnh một chữ không nói, nhanh chân đi tới bên người ông lão mặc áo trắng, còn không chờ ông ta phục hồi lại tinh thần, đã bị Lưu Ảnh trực tiếp từ trên ghế nhấc lên, ném sang một bên. Ở trước con mắt của mọi người, Lưu Ảnh ngồi vào vị trí của lão già mặc áo trắng, chợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ, không thành vấn đề. Ban ngoại giao của Không Sợ Minh cơ hồ đều là do người bình thường, chiến lực không có bao nhiêu tạo thành. Ông lão mặc áo trắng kia, làm sao có thể đỡ nổi Lưu Ảnh? Nghịch ngợm, quả thực là nghịch ngợm. Giờ phút này, ông lão mặc áo trắng tức giận hét lớn. Coi như ngươi là minh chủ cũng không thể không có quy củ như thế. Ban ngoại giao là do một tay ta gây dựng nên ai dám lấy đi vị trí của ta. Không sai, coi như là minh chủ cũng không thể làm ẩu. Hừ, làm thứ gì vậy? Minh chủ đây là đang nói đùa sao? Mấy vị cao tầng khác có quan hệ không tệ với ông lão áo trắng, lập tức mở miệng. Con người lạnh giá thấu xương của Diệp Hoàn Hoàn, đảo mắt qua toàn trường một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà ác. Ngươi, sợ là đã nghĩ sai một chuyện, ban ngoại giao là của ngươi. Vậy ngươi có biết hay không, toàn bộ Không Sợ Minh, đều là của ta. Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục cười lạnh nói. Sợ rằng, là ta quá lâu không quay trở lại, chư vị ở đây, đều nhanh đem ta quên sạch sẽ. Chuyện ta cần làm cần quyết định, chẳng lẽ còn phải hỏi ý. Góc truyện audio.com, kiến của các ngươi, một câu nói của Diệp Hoàn Hoàn, lại chặn họng mọi người á khẩu không trả lời được. Mấy vị trưởng lão, các người phải làm chủ cho ta. Ông lão mặc áo trắng lập tức nhìn về phía đám người tam trưởng lão. Tam trưởng lão Lý Tư Ý cười đầy mặt uống một hớp trong ly trà ung dung nói. Minh chủ nói cực phải, toàn bộ Không Sợ Minh đều là của minh chủ. Điều động nhân sự tự nhiên không cần thiết phải phí miệng lưỡi cùng người bên cạnh. Huống chi, đúng như minh chủ nói, Không Sợ Minh cũng cần có nguồn máu mới. Cách chương.